Chương 123. Thực lực đề bạt Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu cứ như vậy đi đến, chém giữa thái rào, vậy mà giết chết hồn thú. Ba ngày sau, trước mặt họ xuất hiện một mảnh đất trống có khoảng 50 mét vuông, đằng sau là rừng rậm tươi tốt. Thấy đất trống, hai người không dám tùy tiện vào, mà chỉ đi dọc theo mép rừng. Cứ đi như vậy, họ phát hiện mình đang đi vòng quanh một vòng tròn. Đi một lúc, trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một ngọn đồi nhỏ. Trên ngọn đồi nhỏ có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc rất nhiều chữ. Tôn Ngộ Không đọc chữ trên tấm bia đá và phát hiện có dòng chữ viết bằng tiếng Trung. Trung bộ khu vực, bốn văn không được vào, kẻ tự tiện vào sẽ tự chịu trách nhiệm. Tây Chiếu nhìn thấy dòng chữ này thì hiểu ra. Hắn cũng không biết tại sao ba ngày nay họ chỉ gặp được hồn thú có thực lực ba văn. Hóa ra khu rừng này rất kỳ lạ, có lẽ khu đất trống này là để phân chia khu vực cho những người vào rừng. Nếu không có thực lực tương ứng thì đừng đi lung tung, Tề Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không biết suy đoán của mình. Nhưng Tôn Ngộ Không không nghe, hắn biểu môi rồi đi thẳng về phía trước. Ai, ngươi làm gì vậy? Bên trong có thể có hồn thú năm văn hoặc sáu văn mạnh mẽ. Hắc hắc, ta lão Tôn thích kích thích, ngươi có đi hay không thì tùy. Tề Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt cười, nhìn ánh mắt rất kiên định. Hắn cũng biết rằng khu vực bên ngoài quá yếu, hấp thu hồn thú cũng không có nhiều tác dụng. Thở dài, rồi bất đắc dĩ đi theo Tôn Ngộ Không vào trung bộ khu vực. Ngay khi họ bước vào trung bộ khu vực, hai người đồng thời cảm thấy một áp lực. Nếu như khu vực bên ngoài là những con cừu nhỏ, thì trung bộ khu vực tuyệt đối là những con sói hung ác. Áp lực này khiến Tôn Ngộ Không cũng thu hồi tâm tư. Hai người thận trọng đi về phía trước, thăm dò. Họ không biết trung bộ khu vực sẽ xuất hiện những hồn thú cấp bậc gì, nhưng thấp nhất cũng là bốn văn. Vì vậy, họ không dám đi quá sâu, mà chỉ tìm kiếm hồn thú ở gần khu vực đất trống. Rất nhanh, hai người gặp được con hồn thú đầu tiên, có thực lực năm văn, một con hổ có cánh tên là Ban Lan Mãnh Hổ. Hai người phối hợp thuần thục, mặc dù đều bị thương, nhưng vẫn có thể đánh bại con hổ và hấp thu linh hồn của nó trong 15 ngày tiếp theo. Hai người không ngừng săn lùng và hấp thụ linh hồn của những con hồn thú. Họ bắt đầu ở khu vực biên giới của khu rừng và dần dần tiến vào sâu bên trong. Ban đầu, hai người phải hợp lực mới có thể đánh bại một con hồn thú có thực lực năm văn. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không đạt đến hai văn và lĩnh ngộ pháp tắc giá trị thế giới, có thể dễ dàng đánh bại những con hồn thú này. Sau khi đánh bại vài con hồn thú có thực lực năm văn, hai người tự tin hơn và quyết định đối mặt với một con hồn thú có thực lực sáu văn. Tuy nhiên, hai người đã xem thường con hồn thú này. Con hồn thú chạy đến một cái hồ sâu, và hai người cũng nhảy theo, tình thế lập tức đảo ngược. Con hồn thú, vốn bị hai người đánh cho chạy trối chết, đột nhiên phát huy sức mạnh to lớn, tốc độ của nó nhanh gấp đôi, cơ thể của nó có thể thay đổi hình dạng, và nó có thể điều khiển nước trong hồ tạo ra vô số cá sấu có thực lực ba văn. Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu bị cá sấu tấn công dữ dội, họ bị thương nặng và không thể lên bờ. Đột nhiên Tây Chiếu cảm thấy mông mình đau đớn, hắn quay lại, và nhìn thấy một con cá sấu nhỏ đang cắn vào mông mình. Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu đều sững sờ. Tôn Ngộ Không bật cười, thậm chí quên mất phải lên bờ. Tây Chiếu thì tức giận. Khi Tôn Ngộ Không đang cười và bơi về phía bờ, đột nhiên cảm thấy lạnh. Hắn nhìn xung quanh và thấy nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Hắn chỉ kịp hô lên một câu, Tây Chiếu huynh đợi chút, thì đã bị hóa đá thành một pho tượng. Tây Chiếu tức giận hét lên, cả hồ sâu đột nhiên bị đóng băng, trở thành một tảng băng khổng lồ. Sau khi làm xong mọi việc, Tây Chiếu có vẻ rất thỏa mãn, rồi dường như bò trên mặt băng đến bên Tôn Ngộ Không, nói, ngươi cười nhạo ta, chết cùng ngươi, rồi tay phải chỉ vào, rồi cả người rầm rầm ngã xuống đất. Bị Tây Chiếu chỉ vào, Tôn Ngộ Không biến thành băng tượng, bỗng nhiên nứt ra, rồi lại nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không nói gì đó trong băng, vỡ băng ra. Một lát sau, đứng trên mặt băng, Tôn Ngộ Không mặt trái trái, ngươi hèn hạ. Chỉ vì ta cười ngươi vài câu mà đóng băng ta, hừ, xứng đáng người bị cắn cây mông, đợi ta thu thập con cá sấu kia, rồi tìm ngươi tính toán. Nói xong, cũng không để ý đến Tây Chiếu nằm trên mặt băng. Một tay cầm trấn giới thiên bì liền đi đến con cá sấu nửa người trên băng nửa dưới nước, mạnh mẽ đá một chân lùi lại. Tôn Ngộ Không hai chân nhảy cao, một tay cầm trấn giới thiên bì trực tiếp đập xuống, theo tiếng mặt băng vỡ tan, con cá sấu liền bị thiên bì đập làm hai khúc. Rồi Tôn Ngộ Không rơi xuống, thu lại trấn giới thiên bi, rồi một tay kéo cái đuôi cá, một tay kéo cái đầu cá sấu, liền kéo con cá sấu lên trên mặt băng. Nhìn ngươi dùng sức quá độ vỡ tan hồn châu cho ngươi, con cá sấu này của ta, hắc hắc, lần đầu tiên ăn linh hồn đóng băng này. Nói xong, liền đưa tay vào cái đầu cá sấu, móc ra một viên châu xanh lam, nhạt to như nắm đấm. Rồi ngũ thái thần thạch tế ra, liền bắt đầu luyện hóa xác cá và hấp thu linh hồn. Đúng lúc Tôn Ngộ Không vừa mới hấp thu xong linh hồn cá sấu, Tây Chiếu ở bên kia cũng tỉnh lại. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tây Chiếu tỉnh lại chuẩn bị nói với hắn vài câu, thì phát hiện thực lực của Tây Chiếu đã giảm xuống. Ban đầu trước khi phóng ra chiêu cuối cùng, Tây Chiếu đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, sắp tiến vào ngũ văn. Nhưng bây giờ, thực lực tu vi lại trở về bốn văn sơ cấp. Nhìn qua, giống như một người mới vừa tiến vào bốn văn, không cần kinh ngạc như vậy. Ngươi cho rằng chiêu cuối cùng không cần đại giới à? May mắn trước đó đã đạt tới bốn văn đỉnh phong. Không thì bây giờ ta cảm thấy mình có thể xuống tới tam văn. Nghe Tây Chiếu nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như chiêu thức khủng khiếp như vậy, không có bất kỳ hậu quả nào, thì nó thật sự quá kinh khủng. Con hồn thú sáu văn đều có thể trong nháy mắt bị đóng băng. Nếu như không phải con hồn thú đó đặc biệt chiếu cố mình, chỉ sợ mình đã chết. Trước đó, khi thấy Tây Chiếu ngã xuống, Tôn Ngộ Không đã dùng thần thức dò xét và phát hiện hắn lúc đó đã tiêu hao quá nhiều, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Vì vậy, Tôn Ngộ Không đã đi giết cá sấu và hấp thụ linh hồn của nó. Tuy nhiên, Tây Chiếu gần như đã bị tụt một cấp tu vi. Điều này khiến Tôn Ngộ Không hơi lo lắng. Bất chấp biểu hiện của Tôn Ngộ Không, Tây Chiếu chậm rãi đứng dậy và cử động tay chân của mình. Tiếp theo, mau ăn đi, trứng cá sấu. Tây Chiếu đưa tay ra và Tôn Ngộ Không ném con hồn châu của con thương nước nhạt cho hắn. Tây Chiếu ngồi xuống và bắt đầu hấp thụ năng lượng từ nó. Sau trận chiến với con thương nước nhạt sáu văn, hai người nhận ra rằng thực lực của họ vẫn chưa đủ. Sau khi hấp thụ hồn châu của con thương nước nhạt, Tây Chiếu chỉ đạt đến đỉnh cao của bốn văn, vẫn chưa đột phá đến năm văn. Vì vậy, hai người quyết định không mạo hiểm tìm kiếm những con hồn thú sáu văn nữa, mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc giết những con hồn thú năm văn. Họ sẽ tránh những con hồn thú sáu văn trở lên và chỉ giết những con hồn thú năm văn trở xuống. Hai người tiếp tục săn lùng và hấp thụ linh hồn trong khu rừng. Sau một tháng, Tôn Ngộ Không đã đạt đến đỉnh cao của bốn văn, còn Tây Chiếu đã đạt đến đỉnh cao của năm văn. Thực lực như vậy khiến hai người vô cùng phấn khích. Đã đến lúc bắt đầu săn lùng những con hồn thú sáu văn. Trong tháng tiếp theo, hai người đã giết 16 con hồn thú sáu văn và 23 con hồn thú năm văn. Tôn Ngộ Không đã tăng sức mạnh của mình lên năm văn, còn Tây Chiếu đã tăng sức mạnh của mình lên sáu văn. Vì vậy, hôm nay, hai người chuẩn bị thách thức sinh vật mạnh nhất trong khu vực trung tâm của khu rừng, một con hồn thú bảy văn.